Xin chào là toàn thể quý vị. Trước hết là xin chào là các bạn đạo, các là đạo huynh, và sau đó là kính chào là
sinh viên. Hôm nay chúng tôi rất là vinh dự và cũng rất vui là được đến để mình chia sẻ một vài ý tưởng nhân dịp lễ thánh cầu nguyện nhập học năm 2012. Qua lời phát biểu của vị đạo huynh cũng như là đại diện của các em sinh viên cho thấy rằng là sinh hoạt của chúng ta ở tại thánh tịch trung minh này quả thật rất là tốt đẹp. Và chúng tôi là với một người làm cái công việc giáo dục, chúng tôi rất là vui và rất là phấn khởi khi được là tiếp xúc chia sẻ với cái đối tượng là giới trẻ. Và khi được biết rằng đây là cái dịp lễ thánh nhập học đầu năm của các em sinh viên, nên chúng tôi có một cái ý tưởng rằng là muốn chia sẻ với các em là đề tài tình hướng tuổi trẻ 2.0. Thì hôm nay chúng tôi sẽ là chia sẻ cái đề tài này, là trước hết là chúng tôi sẽ nói qua cái định hướng, rồi sẽ nói đến vai trò tuổi trẻ và định nghĩa thế nào là hạnh phúc. Rồi tiếp đến sẽ nói bằng cách nào để có thể đạt đến là hạnh phúc, có được là hạnh phúc. Thì rồi sẽ trình bày đến là quý vị, thứ nhất là phải tu tập hay là tự cầu, hay là phải rèn luyện là bản thân. Và trong cái vấn đề rèn luyện bản thân này thì sẽ gồm có hai phần là học thế gian và phần thứ hai là học tập. Thì sau khi cái vấn đề là rèn luyện bản thân xong rồi thì chúng ta phải có cái nhiệm vụ là đi cống hiến hay là phụng sự xã hội hay là phụng sự đạo. Và đó là lượt qua cái giảng bài hay là những cái mục mà chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị. Thì trước tiên là phải nói định hướng. Thì như chúng ta biết rằng là đã là con người sống trong cuộc đời thì cái định hướng là quan trọng lắm. Chúng ta cứ thử nghĩ đi, nếu như có một cái chiếc thuyền, trên thuyền có rất nhiều đồ ăn và có con người ở trên đó, nhưng nếu như cái chiếc thuyền đó nó lanh tanh trên biển hoặc là giữa hồ, nếu như nó không có cái bánh lái, dù rằng cái động cơ là nó có máy, có đồ ăn đủ có, nhưng mà không có cái bánh lái, thì thử hỏi rằng cái số phận của con người trên cái chiếc thuyền mà bánh đang giữa biển cả đó sẽ thế nào. Chúng ta sẽ thấy rằng dù thuyền máy móc động cơ tốt, dù trên chiếc thuyền có nhiều đồ ăn đồ uống, nhưng mà không có cái bánh lái thì chiếc thuyền đó nó sẽ xoáy vòng vòng và nó sẽ không thể đi đâu được theo ý muốn của chúng ta. Và có nghĩa rằng là gì? Có nghĩa rằng chúng ta sẽ khổ đau hoặc là sẽ bị chết do thiếu cái định hướng hay là cái bánh lái mà chúng ta có cái hình tượng. Vì vậy cho nên đã là cái con người thì bất kỳ ai phải nên có một cái định hướng hay là phải có một cái hướng đi, phải có một cái hướng đi. Và tiếp đến là chúng ta phải thấy cái vai trò tuổi trẻ. Thì chúng tôi cũng biết rằng là các bạn đạo cũng như các em là những người đã đang có một cái tôn giáo, mà cái tôn giáo này là hòa đồng cả cái tôn giáo khác. Và trong các tôn giáo khác có Phật giáo. Vì vậy cho nên là chúng tôi là đứng trên cái góc độ Phật giáo thì chúng tôi sẽ chia sẻ những cái suy nghĩ của đạo Phật là về cái đề tài này, và hy vọng rằng các bạn đạo cũng như các em là cũng có thể là nghe và có thể là có được thêm cái kinh nghiệm cho có thể tu học được của mình. Thì ở đây vào thời kỳ Đức Phật á, thì chúng ta biết rằng đã có xuất hiện cái đạo giáo trước đó rồi, đó là Bà La Môn hay là còn gọi là Ấn Độ giáo. Thì họ chủ trương rằng cuộc đời của một con người á, là có bốn giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất á, là giai đoạn là học thánh kiến là về đạo, học thánh kiến về đạo, học tập chuyên môn, là giai đoạn đầu là cuộc đời con người chỉ còn niên thiếu, học thánh kiến là về đạo, rồi là học chuyên môn, rồi sau đó lớn lên thì sẽ là thành lập gia đình, lấy vợ lấy chồng, sinh con đẻ cái, tạo dựng sự nghiệp. Đó là giai đoạn thứ hai. Giai đoạn thứ ba là sau khi mà về già, về hưu thì là rút lui vào trong rừng để mà tu. Đó là giai đoạn thứ ba. Và giai đoạn sau cùng là giai đoạn là có những cắt đứt hẳn là cái cuộc sống của thế gian, khi mà đã chứng ngộ, khi mà đã là thấy được chân lý. Đó là bốn giai đoạn của cuộc đời theo cái quan điểm của Bà La Môn giáo. Thì trong cái quan điểm đó thì chúng ta sẽ thấy rằng cái người tu học là cái người khi mà về già, khi về là cuối đời, thì họ chủ trương là như vậy, khi về cuối đời là mới là tu. Nhưng mà Đức Phật thì lại ngược lại, ngài chủ trương rằng cái vấn đề tu học là phải khi đang còn trẻ, là phải khi đang còn là cái lứa tuổi của các em này, là mình phải tu học ngay từ là bây giờ. Đó là mình phải xác định là ngoài vấn đề cái học của thế gian ra, mình cần phải có một cái học tạo ngay từ bây giờ. Và theo kinh nghiệm bản thân của chúng tôi á, thì thấy rằng mình học tạo khi đang còn trẻ là nó rất là hay. Nó hay là tại vì sao? Là tại vì cái tuổi trẻ là nó có điều kiện về sức khỏe, về thể xác cũng như về là tinh thần. Vì vậy cho nên mình tiếp thu rất là mau những tinh hoa của cái tôn giáo mình đã. Những cái tinh hoa của tôn giáo mình thì mình tiếp thu là mau lắm. Và khi mà mình đã tiếp thu được thì những cái kiến thức hay là những cái kinh nghiệm tu học đó, nó sẽ trở nên một cái thói quen, sẽ trở nên một cái tập quán, nó ăn sâu vào trong tiềm thức của chúng ta. Hay là phải nói rằng là cái tinh thần tu học hay là cái cảm giác là an vui mà cái tôn giáo mình mang lại là chúng ta chẳng có, hay là chúng ta nếm được ngay từ khi đang là còn trẻ. Và những cái kinh nghiệm về đạo giáo này nó sẽ giúp cho chúng ta rất là nhiều cho cái cuộc đời của chúng ta. Quý vị thấy cái học đạo là nó rất là thực tế, nó rất là thực tế, không phải là một cái lý thuyết suông mà một cái gì đó rất là mầu nhiệm, rất là thực tế. Quý vị thấy là như điển hình là bản chất của chúng tôi, quý vị đoán rằng giữa tuổi tác và cái hình tượng ở bên ngoài, quý vị thấy nó có tương ứng không? Quý vị các em ở đây là đoán thầy, nếu như mà chưa biết, chưa nghe giới thiệu, các em đoán thầy bao nhiêu tuổi? Đó, thầy ạ. Các em đoán thầy, nếu như mà được nghe là giới thiệu thì cứ đoán thầy là, nếu như hình tượng bên ngoài là đoán thầy khoảng 40. Đó, khoảng 40. Nhưng mà thật sự ra là thầy năm nay đã 60 tuổi. 60 tuổi. Đừng nói gì các em, là ngay cả tăng ni thầy dạy khi thầy mới học Ấn Độ về năm 2003 thì thầy dạy cho tăng ni ở cái học viện thì các vị đó thường hay là đùa giỡn là với thầy, thường hay là tại vì cứ tưởng thầy trẻ mà, cứ tưởng thầy trẻ, thì sau khi mà ra chơi xong rồi là mới hỏi tuổi thầy là bao nhiêu, khi mà thầy nói tuổi ra thì các cô mới xin lỗi, tụi con xin lỗi thầy, tụi con cứ tưởng đâu thầy tâm còn trẻ. Thì đây là một cái câu chuyện vui, nhưng mà cũng để nói đến rằng cái mà thầy giáo mang lại cho chúng ta là một cái rất là thực tế, không phải là hào huyền. Những cái gì mà chúng ta học được từ những lời dạy của các bậc thánh nhân, đối với một số người thì cho rằng là mơ hồ, cho rằng là những cái gì là nó là hư ảo, nhưng không phải đâu. Những cái bậc thánh nhân là họ có những cái kinh nghiệm trong cuộc đời rất là hay, nhưng mà một khi mình tiếp thu được thì đó là một điều rất là quý. Vì vậy cho nên hôm nay thầy đến đây là thấy gặp được các em tuy là trẻ tuổi nhưng mà có cái hướng tu đạo, thì đây là những cái con người phải nói rất là đáng là kính trọng. Thì thầy đã nói về cái là vai trò là tuổi trẻ, thì để có thể rằng đạo Phật là chủ trương là tu học khi đang còn là trẻ nha. Và tức là cũng là thấy rằng cái giới trẻ nó có cái tiềm năng rất là lớn, thể hiện qua một cái câu nói Đức Phật nói rằng có bốn cái đáng sợ trong cuộc đời. Thứ nhất là một đứa bé, thứ hai là một con phản con, thứ ba là một người sa di trẻ tuổi, và thứ tư là một cái ngọn lửa nhỏ. Đức Phật nói có bốn cái đáng sợ trong cuộc đời. Thứ nhất là còn một cái đứa bé nhỏ, và đáng sợ là vì sao? Nó tuy nhỏ vậy á, bây giờ thì nó chẳng có là thế lực gì, nhưng mà tương lai nó có thể là một cái vị vua, nó có thể thống lĩnh cai trị một đất nước. Rồi đến cái con rắn nhỏ, cái con rắn tuy rằng là nó nhỏ vậy đó, nhưng mà nó lại chứa cái nọc độc, và khi mà nó lớn lên chút xíu nữa nó sẽ làm người khác. Rồi Đức Phật nói là một cái người sa di trẻ tuổi là một cái người mới vào tu chứng đạo, tuy rằng đang còn nhỏ, nhưng mà tương lai thì có khả năng trở nên là một cái vị giáo chủ, có thể lãnh đạo cả một cái giáo phái hay một cái tôn giáo. Rồi Đức Phật nói đến cái mòn lửa nhỏ, tuy rằng mòn lửa nó nhỏ nhưng mà nó có khả năng khi gặp điều kiện thì nó sẽ đốt cháy làm cả cái là khu rừng, và nó sẽ đốt cháy làm cả thế giới. Thì Đức Phật đưa ra bốn cái hình tượng như vậy và để nói rằng trong cái những cái sự vật mà trẻ đó thì là đã ẩn chứa những cái tiềm năng rất to lớn là về sau. Tất nhiên là ngài thấy được cái tiềm năng mà thấy được cái giá trị của cái những cái con người là trẻ tuổi. Vì vậy cho nên rằng đây là một cái chia sẻ để cho chúng ta thấy rằng các em là đang ở trong cái lứa tuổi phải nói rất là đẹp trong cuộc đời. Và chỉ trong cái lứa tuổi này chúng ta đừng có phí phạm rất là buồn với lại những cái sức khỏe về thể xác cũng như là tinh thần. Thì đây là cái lứa tuổi phải nói điều kiện nhất để cho mình là phát huy, hay là nói một cách khác rằng là giới trẻ là có một cái vai trò rất là lớn cho gia đình và xã hội là về sau này, và chúng ta hay là các em cần phải biết tận dụng cái lứa tuổi là của mình. Rồi bây giờ thầy là bắt đầu nói đến cái hạnh phúc, tình hướng tuổi trẻ hai chấm và hạnh phúc. Thì bây giờ nói chung là con người là ai cũng phải có một cái hướng đi, là hướng đi là cho mình, và phải nói rằng cái hướng đi đó có thể nói rằng hạnh phúc là hay là cái mục tiêu là phải nói hầu như ai cũng là mong muốn. Nhưng mà ở đây chúng ta cần phải thấy rằng tuổi trẻ là cái thành phần cần phải chọn cái hướng đi này, cần phải chọn cái hướng đi là hạnh phúc. Thì bây giờ chúng ta có thể phân tích qua là hạnh phúc là thế nào. Thì hạnh phúc có thể nói rằng đây là một cái sự thỏa mãn là về thể xác cũng như là về là tinh thần, là một sự thỏa mãn về thể xác là về là tinh thần. Nhưng mà chúng ta có thể là phân tích thêm là cái niềm vui hay là cái sự thỏa mãn đó nó có thể là chia ra về mặt là vật chất và về mặt là tinh thần. Thì chúng ta thấy rằng là ở thế gian người ta thường cho rằng ai mà có tiền nhiều là hạnh phúc. Đây là một số người họ quan điểm ai có tiền nhiều là hạnh phúc, rồi ai có là sắc đẹp
thực vì
là hạnh phúc, rồi ai lại có là những cái tài sản là nhiều là hạnh phúc. Đại khái rằng là ở thế gian người ta quan niệm là những cái tài sản phải không, hay là những cái làm vừa mới nêu á, thì ai mà có được cái này là hạnh phúc. Thì đây là cái quan niệm là về thế gian, nghĩa là họ chiếm hữu được những cái gì mà họ muốn. Tuy nhiên là bên cái hạnh phúc thế gian đó thì tạm thời cũng giới thiệu cho chúng ta một cái hạnh phúc khác, và cái hạnh phúc đó là chúng ta nghe. Thì một hôm những cái người ngoài đạo họ là những vị thiền tử, là một cái dạo mãi cũng rất là mạnh vào thời kỳ Ấn Độ cổ đại. Thì những cái người lý thiền tử này sau khi tranh luận với Đức Phật, tranh luận xong thì thua. Và sau đó Đức Phật có hỏi các cái vị là du sĩ ngoài đạo trẻ tuổi đó: này các ni thiền tử, giữa ta và nhà vua Bimbisara ai sống hạnh phúc là hơn ai? Thì lúc đó các vị là thanh niên tu sĩ ngoài đạo đó đã đợi rằng Samun Gotama, tất nhiên là một tên khác của Đức Phật, Samun Gotama sống hạnh phúc hơn là nhà vua. Thế rồi Đức Phật mới nói tiếp vì sao. Thì những du sĩ ngoài đạo đó nói rằng tại vì Samun Gotama có thể ngồi thiền được trong 1 giờ, có thể ngồi thiền được trong 1 ngày, có thể ngồi thiền trong 2 ngày, 3 ngày, thậm chí có thể ngồi thiền liên tục đến 7 ngày đó. Nhưng mà nhà vua Bimbisara không thể ngồi thiền được trong 7 ngày, không thể ngồi thiền được trong 6 ngày, 5 ngày, thậm chí không thể ngồi thiền được trong 1 giờ. Lúc đó Đức Phật mới đã lời rằng đúng vậy. Thì đây là một cái câu chuyện ngắn, nhưng là Đức Phật cho chúng ta một cái thông điệp, Đức Phật cho chúng ta một cái thông điệp là cái hạnh phúc là không phải đến từ vật chất, mà hạnh phúc đến từ đời sống tính và tinh thần. Vì chúng ta biết rằng là nhà vua là coi như là số 1 thôi, như là trong một đất nước thì nhà vua là giàu có là số 1 phải không? Tài sản rồi đến thế lực là hầu như tất cả cái gì mà thế gian, sức mạnh của thế gian là nhà vua nắm trong tay hết á. Cái là vợ đẹp, con thơ, tiền bạc là rất là nhiều. Nhưng mà theo Đức Phật á, thì cái đó không phải là cái cốt lõi. Cái của thế gian đó không phải là cốt lõi, mà cái hạnh phúc nó phải đến từ đời sống tinh thần. Mà đây phải nói rõ có cái đời sống tu học là thiền định. Thiền định là một cái pháp môn rất là quan trọng của Phật giáo. Những cái pháp môn này nó sẽ làm thăng hoa cái nhận thức của con người. Nó sẽ làm cho con người từ bỏ những cái nhận thức là bình thường, là phàm phu, để thăng hoa lên có những cái nhận thức là tốt đẹp hơn, siêu thế gian. Và những cái sự thăng hoa, cái hạnh phúc này, chúng tôi nghĩ rằng đây không chừng có lẽ là cái con mắt mà quý vị là tâm thần. cái con mắt mà quý vị đang ở đây á, ta thấy là một cái biểu tượng mà bên đạo Phật có thể nói đây là trí tuệ. Trí tuệ tất nhiên là cái trí sáng, cái trí sáng ở trong tâm của mình khi nó thấy được là chân lý. Và những cái trí sáng này là làm thăng hoa đi cái cuộc sống và của bản thân là một người, làm cho con người thay vì là khổ đau thì bây giờ trở nên an vui và hạnh phúc. Như vậy là ở đây là hạnh phúc là như chúng ta biết theo cái quan điểm của Đức Phật thì cái hạnh phúc tối hậu hay là bền vững hay là chân thực, đó là đời sống và tinh thần. Và khi mà Đức Phật đã chủ trương rằng là hạnh phúc tối hậu là đời sống tinh thần như vậy, không có nghĩa rằng là Đức Phật đã phủ nhận đi những cái hạnh phúc của thế gian. Thì ngài nói rằng ở thế gian có những cái hạnh phúc như là hôn nhân và gia đình này, có tiền bạc này, tài sản, nhưng đó chỉ là cái hạnh phúc phải nói rằng tương đối hay rằng là không được là bền vững. Và những cái đời sống mà tu học đó, hay là hiểu đạo, thể nghiệm được chân lý thì đấy mới là cái hạnh phúc là thật sự. Và khi mà đề nghị, khi mà Đức Phật gợi ý một cái hạnh phúc tối hậu như vậy thì không có nghĩa rằng là đạo Phật chủ trương là mọi người là ăn rồi chỉ tiếp tu, không có như vậy. Thì có một hôm Đức Phật là có dạy là các vị Phật tử hay là tín đồ là phải biết làm. Ngài nói rằng này, các thiền nam tín nữ là các Phật tử là phải biết làm ăn cho thật giỏi. Để làm gì? Để có tiền. Phải làm ăn cho tiền giỏi. Để làm gì? Để có tiền. Tuy nhiên cái tiền đó hay là cái lợi nhuận đó là phải biết chia ra. Một phần tư đầu tiên là để đó là ăn uống bồi bổ là cho có sức khỏe. Một phần tư kế tiếp là đọc vào cái đồng vốn để làm cho cái công việc kinh doanh của mình ngày càng là phát triển hơn. Một phần tư cái lợi nhuận đó là được tích ra để mà giúp đỡ bà con, bạn bè, những cái người mà hoàn nạn là thiếu thốn, tất nhiên là đi làm là từ thiện. Và một cái phần tư sau cùng là đi chùa, tất nhiên là lo cái đời sống về tu học hay là đời sống là tinh thần. Như vậy để cho chúng ta thể rằng là đạo Phật cho chúng ta những cái thông tin rằng là trong cái cuộc sống là giữa kinh tế và tôn giáo, giữa vật chất và đời sống tinh thần, thì chúng ta phải biết là cái nào là cần thiết và cái nào là tối hậu. Thì đó là chúng ta là lượt qua là cái là về cái định nghĩa là hạnh phúc. Như vậy có thể là chúng ta thể làm hạnh phúc thế tục và hạnh phúc là tôn giáo. Rồi bây giờ để đạt được cái hạnh phúc đó thì bây giờ chúng ta cần phải có cái phương cách, cần phải có cái cách thức để mà đạt được cái mục tiêu là hạnh phúc đó. Thì bây giờ để đạt được cái mục tiêu hạnh phúc đó thì trước tiên là chúng ta phải rèn luyện là bản thân. Cái này là chúng ta phải rèn luyện là bản thân. Ở trong này thì chúng tôi có gợi ý trong vấn đề rèn luyện bản thân thì nó sẽ có là cái phần là đạo đức. Sẽ có phần là đạo đức. Là cái phần này rèn luyện bản thân thì có cái phần là đạo đức nha. Hay là ở đây chúng ta thường gọi là giáo luật. Rồi. Và xong rồi thì cái phần rèn luyện bản thân nữa có quá trình kế tiếp nữa là phần học tập. Khi học tập ở đây chúng ta sẽ chia ra học tập thế gian và học tập là tôn giáo. Thì bây giờ qua phần vấn đề rèn luyện bản thân thì phần thứ nhất là cái giáo luật hay là đạo đức. Ở đây chúng tôi vừa rồi ngồi đây và có nhìn thấy là cái bảng mục giới cộng quý vị đã đăng trên ở bên cạnh đó. Thì chúng tôi thấy rằng là cái nội dung của mục giới cộng này là nó giống như là bên thần Phật giáo. Bên Phật giáo thì một cái người thế gian được gọi là Phật tử thì phải tuân thủ năm cái giới cộng này. Thấy không? Là phải tuân thủ năm cái giới cộng này. Thì cái vấn đề là đạo đức ở đây đó, thì thứ nhất là chúng ta phải chọn để sống hướng thiện lời mình và lời người. Thấy không? Thì ở đây chúng ta phải thấy trong cái cuộc sống thì hiện nay á, quý vị sẽ thấy rằng ta đương đầu ta có hai cái thế lực là đương đầu trong xã hội, là giữa cái thiện và cái ác. Đấy là chúng ta thấy rằng là đây là một cuộc đấu tranh mà rất là căng thẳng, và cái ác á, nó có những lúc nó rất là mạnh, và nó thường được là dễ được là nhiều người là mua dựa thật. Nhưng mà tưởng về mặt chân lý á, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái ác thì cuối cùng nó sẽ không bao giờ thắng cái thiện hết. Cái thiện cuối cùng là cái chân lý, rồi nó sẽ được mọi người là đồng tình. Và vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng là cái điểm mà rèn luyện bản thân thì cái việc đầu tiên là phải biết chọn cái giữa cái thiện và cái ác, thì chúng ta cần phải biết chọn cái thiện. Thiện đây là những cái gì? Là nó làm lợi ích cho mình và làm lợi ích cho người khác. Thì cụ thể ở đây thì chúng tôi thấy rằng là trong đạo giáo ta có cái ngũ giới cộng. Cái ngũ giới cộng này là những cái điều kiện là bắt đầu để hay được gọi là cụ thể hóa giúp cho là một người chúng ta giúp cho một người thì chúng ta có những cái tư lương hay là cái hành trang là bắt đầu để mà chuẩn bị vào một cái cuộc đời hay một cái cuộc sống mới, như là không được làm sai này, không được trộm cắp này, không được là tà dâm này, không được nói dối này, không được là uống rượu. Và quả thật rằng năm cái điều này nói ra thì có vẻ là đơn giản, nhưng mà quả thật ra chúng ta thấy rằng trong cái xã hội hiện nay, trong cái xã hội Việt Nam hiện nay và thế giới nó cũng thế, nghĩa là đang bị chi phối bởi những cái việc là bất thiện này. Thế giới đang điêu đứng bởi những cái việc là bất thiện này. Và đây là những cái điều mà bắt đầu mà một người chúng ta là các em là nên lưu ý. Nên lưu ý là những cái điều tuy rằng nó mỏ vẻ đó, nhưng mà nó mang một cái ý nghĩa rất là lớn. Thì cái điều đầu tiên là mình cần phải tuân thủ những cái giới cấm hay là nắm cái giới cấm. Rồi trong cái vấn đề là đạo đức nữa thì nó có một cái phần là kế tiếp là vấn đề là ăn uống. Thì Đức Phật dạy rằng trong vấn đề là giới luật hay là giáo luật hay là đạo đức á, thì ngoài vấn đề các cái giới cấm mình là tuân thủ, thì người hành giả phải tiếp tiến độ trong ăn uống. Thì ở đây chúng ta biết rằng để mà có được hạnh phúc thì con người mình phải có sức khỏe. Phải không? Và quý vị sẽ thấy rằng một cái con người mà thường hay đau ốm thì có hạnh phúc không? Có. Mà rất là khó. Mà chúng ta biết rằng là cái hạnh phúc đó là nó phải có một cái sự phối hợp hài hòa giữa thể xác và tinh thần. Vì vậy cho nên rằng là chúng ta sẽ thấy rằng để có được một cái tinh thần là minh mẫn, để có được một cái tinh thần là hạnh phúc, thì phải có một cái cảnh giác làm là đáng kiện hay là còn phải mạnh. Và để có phần cho một thân thể là phải mạnh thì cái vấn đề ăn uống rất là quan trọng. Và chúng ta sẽ thấy rằng hiện nay con người ở Việt Nam cũng như là thế giới là đang bị bệnh tật, và nó bắt nguồn từ vấn đề là ăn uống. Và mình thấy rằng là bây giờ là nghèo thì không nói, nghèo thiếu ăn, ốm yếu, khổ không nói, hay là bệnh tật là do thiếu ăn. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy rằng ở những cái quốc gia giàu có hay là những cái gia đình mà giàu có thì chúng ta thấy rằng là những thành viên của gia đình là người nào người ấy là phải nói rằng là phát triển, là Việt Nam vậy đó, phải nói rằng là mọc béo. Và ta thấy rằng là mọc béo hiện nay là chúng ta biết rằng là chứa là phải nói là mong mỏng của bệnh tật, mà một phần là do vấn đề là ăn uống. Và hiện nay quý vị biết rằng là người ta, những nhà khoa học người ta phải rằng là gì đưa ra những cái nghiên cứu để làm sao để mà giảm ăn, họ dùng những cái viên thuốc để làm cho cái người của uống là gì là có cái cảm giác no, để mà gì để bớt ăn lại, để bớt ăn lại. Thì đi những thời gian gần đây vài ngày đây cũng có là nêu lên cái hiện tượng này, để cho thấy rằng cái vấn đề ăn uống nó đóng góp là một phần quan trọng cho vấn đề là sức khỏe. Và vì vậy cho nên là Đức Phật đã nói rằng những người hành giả là phải biết là tiến độ trong ăn uống. Và những cái vị tăng sĩ Phật giáo vào thời xưa Ấn Độ cổ đại thì họ thường ăn là một ngày là một bữa, chỉ ăn là buổi trưa thôi. Ăn buổi trưa một ngày chỉ ăn là một bữa. Và trong hàng ngày vậy thì họ phải là vận động, tất nhiên là đi phân tử ăn một ngày một bữa, nhưng mà phải đi từ rừng đi vào làm, rồi trong cái tuyến đường đi như vậy, vận động như vậy thì phải nói rằng là ít về cái bệnh tật. Thì đây là một cái tín hiệu mà chúng ta cần phải là ghi nhớ. Và một cái phần mà trong cái vấn đề là đạo học nữa là trong cái cuộc sống hàng ngày là chúng ta cần phải là phòng hộ các cái giác quan của chúng ta. Phòng hộ các cái giác quan thì con người của chúng ta là gì? Gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và vị, thấy không? Thì khi mà chúng ta thấy là khi ngủ thôi, nhưng mà khi mà sáng dậy mở mắt ra thì chúng ta thấy rằng cả cái cơ quan của chúng ta là có hoạt động, mắt nó tiếp xúc với sắc, tai nó nghe âm thanh, phải không? Mũi nó ngửi hương, người nó nếm hương vị, thân xúc chạm và ý đối với những cái là suy nghĩ. Thì chúng ta thấy rằng khi mà hoạt động hàng ngày là như vậy á thì cần phải là phòng hộ. Là phòng hộ đây là tất nhiên là gì? Là khi mà mắt thấy sắc thì giờ có nắm tưởng chúng, giờ có nắm là tưởng riêng. Tham có những cái tham ưu gì khởi lên thì phải là nhiếp phục. Thì chúng ta thấy rằng là có một cái câu chuyện, có một cái câu chuyện là hôm đó có một phóng viên là tuổi trẻ. Phóng viên tuổi trẻ này kể lại rằng vào lúc khoảng là 5 giờ chiều đang đi trên đường thành phố Hồ Chí Minh này. Thì đang đi vậy rồi tự nhiên là anh chàng mới nhìn thấy là đầu kia có tới mấy chiếc xe chúng ta là cứ bị ngã rớt tới là cũng cả chục chiếc xe chúng ta là té. Thì anh chàng này với cái bản lĩnh nghề nghiệp á mới tìm hiểu nguyên nhân vì sao mà những chiếc xe Honda này té. Thì khi nhìn xa hơn chút xíu nữa thì thấy đằng trước những chiếc xe Honda bị té đó là có một cô gái là đi chiếc xe SH nhưng mà rất nghèo, không đủ mặc áo để che thân, đi xe SH nghèo nhưng mà tại vì là không đủ tiền để mà có thể lần may cái áo che đầy đủ thân thể. thì một cái câu chuyện vui à, nhưng mà để chúng ta thấy rằng trong cuộc sống hàng ngày, trong cuộc sống hàng ngày thì những cái sự tiếp xúc giữa giác quan của cơ thể và những cái đối tượng của nó có phần rất nhiều trong cái vấn đề tu học hàng ngày của chúng ta. Cái này như vậy là rõ ràng là chúng ta thấy rằng nguyên nhân mà dẫn tới những chiếc xe mà bị té đó là do nhìn cô gái. À đây là do nhìn cô gái. Vì thế cho nên là Đức Phật mà nói gì? Khi mắt mà thấy sắc đẹp thì không được tạm tưởng chung, không được tạm là tưởng riêng. À, tưởng chung đây là gì? Tưởng chung đây là gì cho cái tổng thể. À, chẳng hạn như người đó là cao, người đó là thấp, người đó là trắng, người đó là đen. À, còn tưởng riêng là gì? Tưởng riêng là chẳng hạn như là mí mắt, à, mắt hai mí, rồi đến lông mày là đá liễu, rồi mũi dập dưa, à, vân vân. Đó gọi là tưởng, là tưởng riêng. Thì Đức Phật nói rằng trong cuộc sống hàng ngày còn của mình á, là mình phải cẩn thận, à, tức như là phòng hộ, chớ có nắm bắt tưởng chung, chớ có nắm bắt là tưởng riêng. Đấy, tất nhiên đừng để cho những cái đèn đó nó chi phối mình. Và Đức Phật phải dạy rằng phàm có khi mà mình thấy như vậy mà trong cái tâm của mình nó khởi lên những cái tham ưu gì á, thì mình cần nhiếp một ngay, à, cần phải nhiếp một, là tất nhiên đừng để cho nó là chi phối. À, đấy là như vậy là chúng ta sẽ thấy rằng cái vấn đề tu học còn của mình á, là không phải đời tới lớp, phải là không phải đời là tới trường, mà chúng ta tu học ngay trong từng giây phút, ngay trong mọi giây phút, là khi nào chúng ta vẫn tu học là được đấy. Mà trong cái vấn đề tu học đó, chúng ta sẽ thấy rằng phòng hộ giác quan rất là quan trọng. Thì cái phòng hộ giác quan đây là được xem như là trong chỗ cái phần là đạo đức, à, trong phần là giáo luật. Và cái này là biểu hiện, à, qua thân, khẩu và ý. Và chúng ta biết rằng cái hoạt động của cơ thể của con người mình nó sẽ được gì? Nó sẽ được là biểu hiện ra qua cái lời nói, biểu hiện qua cái hành động và biểu hiện qua cái suy nghĩ. Nhưng mà Đức Phật nói rằng cái suy nghĩ mới là cái là quan trọng. Cái suy nghĩ mới là cái là quan trọng. Vì rõ ràng chúng ta thấy rằng suy nghĩ như thế nào thì nó sẽ biểu hiện bằng lời nói hoặc là hành động như thế đó, phải không? Như vậy có thể tái chân hay lời nói là do cái ý này là điều kiện. Bởi vậy cho nên rằng cái ý nghĩ của chúng ta là mình phải phòng hộ nó, tất nhiên là phải là đề phòng nó. Đức Phật cũng nói như vậy này, không phải là đời, à, không phải rằng là khi là đời là mình ăn trộm, mình ăn cắp là khởi là tội. Không phải khi mà mình cầm cái tay mình ăn trộm là kẻ tội vàng mới là tội, mà ngay cả cái mắt mình nhìn thèm cái cục vàng đó là tội rồi. Mà không đòi phải rằng là nhìn cái cục vàng là có tội, mà ngay cái tà ý, ngay cả cái tà ý, mình tà ý rằng mình muốn lấy là cái cục vàng đó là tà có tội ngay từ đó. À, quý con, đây là một cái kinh nghiệm để chúng ta thấy cái vấn đề là trong vấn đề là đạo học, à, trong vấn đề đạo đức hay là cái vấn đề là giáo dục đấy, chúng ta sẽ thấy rằng mình không cần phải là không phải đợi để khi mà cái sự việc nó xảy ra, mà ngay trong cái phong tư còn của mình là mình đã cần phải phòng hộ rồi, à, cần phải là đừng khởi nghiệp và đừng khởi nghĩ ra thế nào. Và đây là cái đây là một trong những cái kinh nghiệm để mà chúng ta có thể ứng dụng trong cái cuộc sống là ngày. Tất nhiên nói chung là các cái giác quan của chúng ta, thân khẩu ý, là chúng ta phải để ý rằng là cái ý hay là phong của con người. Và chúng ta sẽ thấy rằng
cái cuộc sống, của cái hạnh phúc của chúng ta sẽ có được không nếu như mà chúng ta là vi phạm lời luật pháp. Cho nên là để mà có được cái hạnh phúc á, thì cái điều kiện là bắt đầu hay là những cái bước chuẩn bị á, là chúng ta thấy rằng là ngoài những cái việc chúng ta lại chọn cái hướng là thiền, rồi phòng hộ các căn, rồi tiếp đồ ăn uống, rèn luyện thân thể, tập dưỡng sinh, tập yoga, tập võ thuật, hoặc là về những cái là bóng đá vân vân để cho có sức khỏe, thì chúng ta cần phải có một cái nữa là tuân thủ là pháp luật, phải tuân thủ pháp luật là nhà nước. Chúng ta đang ở trong môi trường nhà nước nào thì chúng ta nên tuân thủ là cái pháp luật của cái nhà nước đó. Vì rằng là nếu như mà chúng ta vi phạm thì chắc chắn rằng nó sẽ cản trở, nó sẽ làm cho chúng ta không thành được cái mục đích là đó là cái phần chuẩn bị cho vấn đề rèn luyện thân thể. Bây giờ qua phần kế tiếp về rèn luyện thân thể nữa thì chúng ta sẽ có cái phần là thể học và phần là đạo học. Thì thể học ở đây á là còn có lựa chọn môn học nghề nghiệp lương thiện phù hợp với khả năng và sở thích. Thì chúng ta biết rằng cái văn minh của nhân loại, văn minh của nhân loại nói chung và cũng như cái sự trưởng thành khôn lớn của một người á, chúng ta thấy rằng là không thể nào tách rời được cái việc là học tập, việc nghiên cứu học tập. Bây giờ một cái con người dù giàu có đến đâu nhưng mà nếu như về mặt là đạo đức, về mặt học lực mà không có thì cũng là sẽ giảm đi cái giá trị. Dù người đó giàu là giàu có nhưng mà đạo đức không có, rồi sở học là không có, thì chắc chắn rằng người đó sẽ không được nhiều người là kính trọng. Cho nên là vấn đề là qua phần là học tập đây á, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái văn minh của con người, của loài người nói chung và cũng như cái sự trưởng thành là một người, một cá nhân là nói riêng thì không ai rằng là có thể tách rời là việc học. Và cái việc học tập là chuyên môn thì ở đây chúng ta cũng tùy theo cái hoàn cảnh của gia đình mình, rồi của cái khả năng sở thích của mình nên lựa chọn một cái công việc, lựa chọn một cái nghề nghiệp hay lựa chọn một cái môn học cho nó là phù hợp. Và đây là cái mà một người phải nên có cái là nghề nghiệp. Và chính những cái học của thế gian ở đây á thì nó sẽ cho ra những thành quả, tạo ra những cái tiền đề cho đời sống, chẳng hạn như sản xuất xe hơi này, rồi sản xuất máy bay này, sản xuất là áo quần, rồi laptop vi tính, rồi cái bàn chiếu vân vân để phục vụ cho con người. Thì quả thật rằng cái vấn đề học tập của thế gian nó có một cái ý nghĩa rất lớn nhằm phục vụ cái đời sống của con người. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng là những cái thành quả của cái thế học của thế gian chẳng hạn như là xe hơi, rồi là áo quần, rồi thời trang cái này, thì những cái này á chúng ta biết rằng nó có cái tác dụng như con dao là hai lưỡi. Nó có khả năng là làm cho con người được tiện nghi và về đời sống vật chất, nhưng mà bề trái của nó thì nó có thể làm cho chúng ta là hư hỏng. Có nhiều người là nhiều em là học sinh là sinh viên tại vì đồng tiền thôi mà các em có thể rằng là bỏ dở cái tiền học để mà có thể là bán thân và có thể làm những cái công việc khác như là trộm cướp và vân vân, là tại vì cái thế lực của cái thế lực là của cái vật chất. Quý vị thấy rằng là chúng ta sẽ thấy rằng là vật chất quả thật rằng nó giúp cho cái đời sống của chúng ta bị mít. Nhưng mà cũng chính cái vật chất á, nó có thể là cám dỗ con người. Đó, nhất là các em là cái tuổi mà đang lớn, thế nào? Nếu như mình không khéo á, thì mình sẽ đang có thể rơi vào những cái cảm bệnh và có thể cũng phá hỏng đi cái tình hướng còn tình hướng là hay là cái lý tưởng của một người là các em. Cho nên là cái vật chất là chúng ta cần phải là cảnh giác. Nó như là cái con dao là hai lưỡi có chứ dùng nhưng mà nó cũng có thể là phá hoại. Và chúng ta sẽ thấy rằng là những cái tiền nghi vật chất của cộng đồng của thế gian giả như là nguyên tử. Nguyên tử là nó có khả năng để giúp cho chúng ta là để mà xây dựng, để phục vụ con người như là có những cái là tiền thế. Nhưng mà cái nguyên tử đó nó cũng có khả năng để trở thành bom hạt nhân mà để có thể là sát hại là con người. Cho nên là về vấn đề học tập và chuyên môn đó, thì chúng ta cần phải thấy được cái mặt mặt phải và mặt trái của hay là thấy được cái ý nghĩa về học tập thế gian. Và vì vậy thì chúng ta thấy rằng để bổ khuyết cho cái thế học hay là cái học tập của thế gian thì ta cần phải có cái học tập, cần phải có cái học tập.
Thì qua tầm học đạo đây thì nỗ lực nắm bắt tinh hoa và sự ứng dụng của đạo giáo tiền tình giúp tự nhiều cho việc là học tập.
Thì để bổ sung cho mỗi người chúng ta cũng như là để là bổ khuyết cho những cái vấn đề hay là tình hình của xã hội thì chúng ta thấy rằng vai trò tôn giáo rất là cần thiết, vai trò tôn giáo rất là cần thiết. Và chúng ta sẽ thấy rằng ở các cái trường học Việt Nam chúng ta trước đây thì không có cái câu là tiên học lễ hậu học văn, phải là trước đây thì không có. Nhưng mà sau này chúng ta thấy rằng cái nhu cầu thật sự là cần phải có cái lễ nghi hay là cần phải có cái đạo đức. Một cái con người mà tài nhưng mà nếu như không có đức thì chắc chắn rằng sẽ không có lợi cho bản thân người đó cũng như là xã hội là chủ nhân, mà cần phải có đức. Vì vậy cho nên rằng cái vấn đề là đạo học là đây là một cái nhu cầu rất là cần thiết để nhằm giáo dục nên một cái con người toàn diện, một con người toàn diện, và nói xa hơn là để tạo ra một cái xã hội lành mạnh. Đạo học ở đây thì ở đây chúng ta ở đây nói cụ thể là các em là những người mà phải nói rằng chúng tôi cho là may mắn, vì khác với phần đông những các em khác cùng là lứa tuổi là như vậy, nhưng mà có thể rằng là bây giờ hôm nay là chủ nhật họ có thể đi chơi bời ở đâu đó, phải là họ chạy theo những cái cám dỗ, những cái cám dỗ của giác quan, hay là mạng tai bù lực thân thì họ có thể đi chơi và sẵn sàng là hư hỏng. Nhưng mà đây các em đã cảm thấy được cái hay ý nghĩa của phòng của đạo giáo, cho nên các em đã đến đây để mà sinh hoạt trong cái đạo giáo là phòng của mình. Thì đây là một cái mà tôi đánh giá rất là cao, là cái đạo giáo là giúp cho chúng ta là cái thần bổ khuyết, giúp cho chúng ta trở nên là một cái con người là toàn diện, thế là một con người là toàn diện hơn. Thì cái phần là đạo giáo hay là cái phần là đạo đức này thì chúng tôi cũng chia sẻ cho quý vị là cái phần học tập hay là còn đạo học này trong kiểu Phật giáo là như thế nào. Đây là một cái gì để quý vị có thêm để học hỏi hay là có thêm được kinh nghiệm. Thì trong chỗ là Phật giáo nói chung cái vấn đề rèn luyện hay là tu học cái đạo Phật thì nó chỉ là giới định tuệ, giới mình và người. Thì giới là cần là giới luật, hay là đây chúng ta thường gọi là giáo luật, đấy là tất nhiên mình phải tuân thủ những cái giới cấm. Còn phần giới xem như đây là một cái bước chuẩn bị để làm cái tu tập là thiền định, để tu tập là thiền định. Thì khi mà cái phần giới được chuẩn bị tốt đẹp, chẳng hạn như là không được sạch sẽ, không trộm cắp, không tà dâm này, không nên ăn khi thời này, rồi là không nên là chạy theo những cái giác quan này, và người đó bắt đầu qua học là thiền định, tu tập là thiền định. Thiền định đây là một cái pháp môn mà phải nói rằng là nó huấn luyện là cái tâm của con người. Thiền định đây là một cái phương pháp nó giúp cho cái tâm của chúng ta là bình tĩnh, không còn được chạy theo những cái ảo giác lực của giác quan, chạy theo là những cái hấp dẫn của cộng đồng thế gian. Thì cái thiền định nó giúp cho chúng ta có một cái sức mạnh, và cái thiền định nó sẽ tạo cho chúng ta cái thể cân bằng hay là quân bình về mặt sức khỏe, tăng sức và đề kháng, và nó làm cho tâm trí của chúng ta làm được là an lạc và thanh tịnh. Thì như quý vị biết, đại học là y khoa ở đại học là Harvard ở bên Hoa Kỳ, người ta có nghiên cứu và người ta thấy rằng phần đông những cái bệnh nan y hiện nay trên toàn cầu, như là bệnh tim mạch này, huyết áp, tiểu đường này, rồi ung thư này, rồi đến là trầm cảm này, từ này, và vân vân. Thì họ nghiên cứu, họ thấy rằng là những cái bệnh tật này nó phát xuất từ một cái căn nguyên, từ một cái lý do, nó là gì? Nó là stress. Đó là stress, là một sự căng thẳng hay là rối loạn là tâm thần. Và những cái stress này là cái nguyên nhân mà nó đưa tới vào bệnh tật. Và thống kê của khoa học, thống kê của thế giới cho biết rằng hiện nay khoảng là đến 30% nhân loại là đang bị bệnh tâm thần. Và 30% nhân loại bị bệnh tâm thần. Và lẽ nhiên rằng cái mức độ tâm thần này thì nó lại là có nặng nhẹ là khác nhau. Đó là gọi là cái mức độ nặng nhẹ khác nhau. Nhưng mà để nói đến rằng là cái con người chúng ta là rất dễ bị là phong bệnh, rất dễ bị là phong bệnh. Thì Đức Phật nói rằng này, nếu như có một người để nói với ta rằng tôi từ khi sinh ra cái đến khi nhắm mắt chưa hề mắc một cái bệnh nào, chưa hề mắc một bệnh nào đấy, thì nói về mặt và thể xác á, thì ta có thể sinh bệnh, chẳng hạn không bị cảm, cũng rồi không bị là bị tim, không bị thận, không bị gan vân vân, thì ta có thể sinh. Nhưng nếu như có ai đến gặp ta và nói rằng tôi trong một giây phút không bị phóng bệnh, chẳng hạn như buồn rầu này, rồi đến là giận hờn này, ganh tị này, vân vân, thì ta không tin. Trong một giây phút rồi, thì ý nói gì? Ý nói là Đức Phật thấy rằng ý con người mình rất dễ bị phóng bệnh, rất dễ bị là phóng bệnh. Và vì vậy cho nên là chúng ta sẽ thấy rằng cái là những cái đại học y khoa, đây là một trong những cái chứng minh để có thể rằng cái stress là căn nguyên của nhiều bệnh nan y là lừa đảo. Và đại học y khoa này họ cũng cho biết rằng bởi vì nghiên cứu của họ thì những cái thiền bệnh của Phật giáo là có khả năng là diệt trừ cái stress. Tất nhiên là có khả năng diệt được cái căn nguyên dẫn tới nhiều nan y là thật đại. Và vì vậy cho nên ở bên Mỹ cũng như cả nước Tây phương bây giờ người ta đang có một cái hướng là điều trị ung thư bằng cách là gì? Ăn chay và ngồi thiền. Ăn chay và ngồi thiền là quý vị biết rằng là vì ăn đỏ mật đồng thời là những cái xác chết nó rất có nguy cơ làm cho cái lượng cholesterol là những cái chất cản trở lưu thông của đường huyết rất cao. Ai phản chịu nhiều thì người đó rất dễ nguy cơ bị đột quỵ, rất dễ bị nguy cơ đột quỵ. Bên Mỹ hiện nay là người ta đang có phong trào là ăn chay, thậm chí là họ còn cho thí điểm ở những cái trường tiểu học ở những cái trường tiểu học là cho các em là ăn chay. Vì sao? Vì các em hiện nay do theo cái quan niệm cũ cho ăn rất là đầy đủ là những cái đồ ăn thức uống, cho nên người nào người đấy là mọc ú. Các em mới nhỏ tuổi thôi mà đã là mọc ú, mà mọc ú như vậy là cái nguy cơ đần độn và nguy cơ bệnh tật rất là cao. Vì vậy cho nên là
rằng là bên Mỹ người ta là thí nghiệm người ta đã cho là làm thí điểm là cho ngay từ lớp tiểu học là đã cho là ăn chay. Đấy nè. Đó. Thì như vậy là chúng ta sẽ thấy rằng có những cái mà chúng ta cần phải là suy nghĩ là thì chính cái thiền định á là một cái là một cái phương pháp mà nó sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta chống chọi lại được với bệnh tật. Khi mà một cái người mà có cái thiền định là quý vị biết rằng là sẽ là giúp là cân bằng hay là những cái cảm xúc là quá đáng. Chẳng hạn như chúng ta biết rằng khi mà có người mình vui á thì cái sức đề kháng trong người mình tăng lên. Nhưng mà ngược lại nếu như mình buồn, mình tức giận thì sức đề kháng trong người mình nó sẽ giảm xuống. Cho nên người mà vui á là người đó rất ít là bị bệnh tật. Nhưng mà cái người mà buồn á là họ dễ là bệnh tật lắm. Vì vậy ở bên Ấn Độ á, khi mà chúng tôi còn học ở bên Ấn Độ á, chúng tôi thường hay tập là yoga. Ngày nào cũng qua cái yoga center của đại học Delhi để mà tập là yoga. Thì cuối mỗi cái thời tập vậy á thì nó có hai cái động tác cười. Cười. Một cái là cười ra tiếng. Cười ra tiếng, còn cười là nghĩa hít một hơi vào thiệt sâu và cười cho nó bung ra, càng to là càng tốt. Nè. Đó là một cái cười, cười ra tiếng. Và một cái địa dạng cười thứ hai là cười mà không ra tiếng. Tất nhiên hít một hơi vào thiệt mà thiệt sâu vào trong bụng á, rồi lúc đó ngậm miệng lại và bắt đầu là thở. Thở nhưng mà đừng cho cái tiếng là nó ra. Đó. Thì chúng ta biết rằng hai cách cười nhưng mà cái tác dụng của nó rất là cao. Cách cười thứ nhất là ra tiếng, là quý vị biết hít một hơi vào sâu trong người và mình cười to ra tiếng, là quý vị biết rằng bao nhiêu cái buồn phiền lo lắng gì trong người mình là nó tuôn cái dòng cười nó bay ra hết. Thế này quý vị cũng tin về quý vị là cứ thử đi, là cứ cười đài đi nha, cứ nhắm mắt nhắm mũi cười người ta nói mình điên không gì cũng được cả, không sao hết. Đấy nè, thì cứ cười đi là quý vị sẽ thấy rằng con người rất là thoải mái. Đấy nè, bao nhiêu cái buồn phiền bực tức gì trong người mình là nó tuôn ra là theo cái giọng cười đó. Và một cái nữa là cười không ra tiếng thì có tác dụng gì? Thì chúng ta biết rằng khi mà mình hít một hơi vào đưa xuống dưới bụng thì bụng mình là nó phình ra. Đấy à, ngậm miệng lại không cho hơi ra và mình cười. Thì mình cười, mình ôm bụng, mình cười ngắt nghẹo. Thì như vậy chúng ta biết hơi ở trong bụng nó không ra được. Nó không ra được thì nó thế nào? Cứ chạy chỗ này, chạy chỗ kia, chạy chỗ này, chạy chỗ nọ ở trong bụng á. Thì đây nó có tác dụng gọi là massage nội tạng. Massage, nhưng mà massage là ở bên trong bụng á. Và quý vị thấy không? Mình massage bụng là mình lấy tay mình chà ở bên ngoài. Thế nè, massage là một cái động tác để làm cho máu đồ nó lưu thông. Nhưng đây mà bên trong nội tạng của mình ở trong ruột á, ở trong gan thận á, mình làm sao mình đụng chà nó được? Thì bây giờ mượn người Ấn Độ, họ mới mượn cái hơi thở, họ mới đưa xuống dưới bụng á, ngầm lại không cho nó ra và cười
cười rồi ôm bụng mà cười. À, thì như vậy chúng ta biết rằng hơi ở trong bụng nó có chảy qua, hắn chảy qua gan, chảy qua thần, hắn đùng gan, đùng thần, đùng ruột, hắn đùng lung tung là ở trong bụng đó. Thì đây là một cái kỹ thuật gọi là massage nội tạng. Massage là gan thần. Đó. Thì đây là chúng ta biết rằng mà khi mà tập như vậy là máu huyết nó lưu thông là điều hòa, thì cơ thể con người nó sẽ là tốt đẹp. Thì đây là chúng ta biết rằng là cái vấn đề là thiền học, thế nào? À, là thiền học, và trong vấn đề thiền học đó thì nó có cái phần tập luyện là yoga, và nó hỗ trợ cho vấn đề là thiền học. Rồi, và cái thiền học á, thì nó giúp cho mình là phát huy về mặt tâm thức hay là trí tuệ. Đó. Nếu như người thế gian, họ cái biết của họ là nhận biết là do con mắt tiếp xúc với các cái đối tượng giác, sáu giác quan của mình tiếp xúc với sáu đối tượng, chẳng hạn như mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, tạo nên những cái kiến thức là hiểu biết. Nhưng mà cái thiền định á thì nó đóng lại, mắt khép lại, tai không, đại khái rằng là các cái cơ quan không có tiếp xúc với đối tượng nữa, mà lúc đó chỉ có lấy tâm đối trì tâm. À, lễ tâm đổi trị tâm. Thì với cái kỹ thuật tập thiền định thì nó sẽ giúp cho cái tâm được định tĩnh. Và trong một cái tâm định tĩnh vậy thì trí tuệ con người nó sẽ được là xuất hiện. Và trí tuệ đây chúng ta sẽ thấy rằng đây là một cái khả năng, nó có cái khả năng là đoàn trừ được những cái vọng tưởng, những cái pháp bất thiện. Và chúng ta thấy rằng những cái pháp mà bất thiện á, hay là những cái chuyện bất thiện, trộm cắp, cướp giật vân vân á, là hẳn do từ những cái vọng tưởng, do từ những cái ảo tưởng. Thế nào? Thì cho nên rằng cái trí tuệ thì nó có khả năng chặt đứt những cái vọng tưởng hay là nguồn gốc của những cái bất thiện. Cho nên cái trí tuệ là nó có cái khả năng làm cho cái con người đó là được an vui. Và với cái gọi rằng là tam vô lậu học, là giới định tuệ, với một cái phương pháp là đạo học ở bên Phật giáo là như vậy, thì cuối cùng sẽ giúp cho người đó được là giải thoát, được an lạc. Đó. Và cái giải thoát an lạc này là không phải đời sau khi chết, mà ở ngay trên cái cuộc đời này. Đó. Khi mà chúng ta thực tập thì chúng ta sẽ là hưởng được là cái kết quả đó, cái kết quả an lạc, hay là mình có thể nói là cái hạnh phúc là do cái vấn đề mà đạo học là mang lại. Thì chứng rằng là cái đạo học này thì nó sẽ giúp cho các em, giúp cho mỗi người chúng ta là trở nên một cái con người là toàn diện, trở nên là một cái con người là toàn diện hơn. Cái toàn diện hơn đây thì nó không ở đâu xa, mà nó ở ngay trong cái cuộc sống của mỗi người là chúng ta. Chẳng hạn như là một cái vị là bác sĩ, thế nào, một vị bác sĩ hiện nay là chúng ta biết rằng là đang bị mang tiếng là nhiều khi là họ là phải có cái bì thư của gia đình bệnh nhân thì họ mới chữa, họ mới hết lòng. Thế là nếu như mà không có bì thư là họ sẽ là coi thường và bỏ bê là bệnh nhân. Thì đây là những cái việc mà mình đơn cử ra là có một bộ phận là những cái vị bác sĩ là như vậy. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là một cái con người toàn diện á, là những cái con người đó họ có cái trí tuệ, là những cái con người đó họ có cái phẩm chất là đạo đức, và cái tư cách của họ sẽ đúng giống như là gì, lương y như là như từ mẫu. Thế nào? Và chắc chắn rằng những cái vị bác sĩ hoặc là những cái người đang làm việc trong xã hội, nếu như mà ai cũng có cái
ai cũng đã được là thống nhập và được rèn luyện do cái đạo giáo còn của mình, thì chắc chắn rằng cái công việc mà mỗi người đang làm đó sẽ gì, sẽ làm là được là toàn diện hơn. Đấy là. Và chắc chắn rằng những cái vị bác sĩ nếu như mà với công việc mà tận tâm tận lực, không có vì tiền này, vì hãm lợi như vậy, chắc chắn rằng là bệnh nhân sẽ được là tốt đẹp, công việc là sẽ được nhiều người là kính trọng. Thì như vậy cái vấn đề là học tập ở đây là chúng ta thấy rằng là vấn đề thế học là cần thiết. Nhưng mà bên cạnh thể học đó thì cái việc vấn đề là đạo học cũng là rất cần thiết. Và những việc mà bổ sung để giúp cho một con người được hoàn thiện và cũng như là gián tiếp làm cho xã hội được và lành mạnh, bớt đi những cái tệ nạn ở xã hội. Rồi sau khi mà cái phần là từ rèn luyện là bản thân xong thì bây giờ người đi là phải làm gì? Thì theo cái quan điểm của Phật giáo, để có hạnh phúc á, thì cái hạnh phúc đó không chỉ cho riêng mình mà cái hạnh phúc đó cần phải được chia sẻ, cần phải là giúp đỡ, là tạo điều kiện cho người khác cũng được hạnh phúc là như mình. Thì cái từ ở đây gọi là tha lực. Nếu như mà từ rèn luyện bản thân thì gọi là từ lực, thì tha lực ở đây là phải là đồ tha. Đồ tha đây là nhiên mình đi, mình đi lực cũng được. Thế là và những từ chung đó là sự phụng sự hay là công hiến là cho xã hội. Thì ta biết rằng cái một để mà có được một hạnh phúc là tuyệt đối hay là toàn diện á, thì chúng ta thấy rằng là không chỉ riêng bản thân cái hạnh phúc là của mình, là sau khi mình có hạnh phúc rồi thì mình cần phải chia sẻ cái hạnh phúc đó cho là cho người khác. Và trong chủ Phật giáo á, rất đề cao là chuyện này. Thậm chí những cái người tu những cái người tu mà chỉ biết tu cho mình, giải thoát cho mình thôi á, thì được gắn cho cái tên gọi là tiểu thừa. Tiểu là nhỏ tất nhiên là những cái người tu mà chỉ biết cho mình thôi và những cái người mà tu chỉ biết giải thoát hay là hạnh phúc cho mình thôi á, thì lại không xem là đột đạo. Trong đạo Phật không xem đó là đột đạo mà cái việc tu học học tập của mọi người á, là cần phải là nghĩ đến là người khác, cần phải nghĩ đến là xã hội. Vì vậy cho nên rằng là cái nhân vật mà bên Phật giáo thường hay đề cao đó là Bồ Tát. Là Bồ Tát. Hôm nay chúng tôi có nghe thì vì là niềm và có cái từ là Bồ Tát. Thì cái từ Bồ Tát ở trong đạo Phật á, thì được định nghĩa nôm na rằng trên á, thì cầu đạo vô thường, dưới là hóa đồ là chúng sinh. Trên cầu đạo vô thường đấy là chỉ cho cái trí tuệ hay là chỉ cho cái trí sáng. Chính cái trí tuệ hay trí sáng này giúp cho con người mình là chặt đứt những cái là tội thiện, những cái suy nghĩ bất thiện và làm cho người được hạnh phúc. Thì đến cầu đạo vô thường hay là cầu trên thì cầu cái trí tuệ, mà dưới là hóa đồ là chúng sinh. Thì một nhân vật Bồ Tát được định nghĩa là như vậy. Thế nào? Cho nên rằng là cái vấn đề là cái quan điểm hạnh phúc cốt lõi là chúng ta cần phải biết chia sẻ là với người khác, chia sẻ cái còn có cái niềm vui, chia sẻ là những cái gì mình có được là với người khác. Và một cái vị Bồ Tát thường được là định nghĩa đó là gì? Là phụng sự không mệt mỏi. Phụng sự không mệt mỏi. Ở trong Phật giáo thường có những cái câu, những cái lời thề nguyện của một cái vị Bồ Tát rằng nếu như mà chúng sinh trên thế gian này mà còn người nào còn đau khổ thì họ quyết sẽ không bao giờ là thành Phật. Mà họ vẫn là cái Bồ Tát để họ đi vào cuộc đời để mà cứu độ chúng sinh. Thì đây là những lần là cái tinh thần hay là cái quan điểm của chồng và cùng với chồng Phật là để hạnh phúc để hạnh phúc được rốt ráo toàn diện thì chúng ta sẽ thấy rằng là gồm có rèn luyện bản thân hay là từ độ và sau đó rồi thì mình phải đi cứu đời phụng sự cống hiến nó còn gọi là đồ tha. Thì những cái là từ đồ và đồ tha đây với những cái mà vừa rồi chúng tôi là phân tích và chia sẻ cho quý vị thì ngang qua cái bài giảng này hy vọng rằng là chúng ta có được thêm những cái kiến thức và mình có thể vận dụng để có thể trong cái vấn đề học tập là của mình là được tốt đẹp và có những cái kết quả là khả quan, không có làm phiền lòng mong đợi là của cả cái vị đào tạo mình là của đồng quý vị. Bài bài lời của tôi xin chia sẻ với quý vị như vậy, mà chúng toàn thể là các bạn nào và các em là luôn được dồi dào sức khỏe và cũng như có những cái tinh thần và giỏi mạnh để học tập không ngừng trong vấn đề phát triển bản thân cũng như để cống hiến cho đạo và cho đất nước. Xin chào toàn thể. Những cái suy nghĩ bất thiện mà trước đây mà nếu như chúng ta ức chế nó, đầu tiên là tạm thời là ức chế bằng những cái biện pháp như là phù dây con, thế nào? Nhưng mà từ từ rồi những cái ức chế đó nó sẽ trở nên ngày là tự nhiên trong người chúng ta sẽ có những thói quen mới, là thói quen đè những cái bất thiện. Và những cái thói quen này được chúng ta huân tập, tích lũy, và một lúc nào đó nó trở nên một cái tài sản là tự nhiên, là chúng ta không còn có rằng là tham lam, không còn có rằng là uống rượu vân vân, thế nào? Tự nhiên cái công việc của chúng ta là nó sẽ ngày càng được thanh tịnh, ngày càng được là an lạc, thì giống như là hoa mà khi mà được tưới, được nuôi dưỡng bằng những cái là nguồn cung cấp là tốt, thì tự nhiên hoa nó sẽ được gì, nó sẽ được nở là tốt. Thì cái câu nói đó hoàn toàn là đồng thời là đồng thời.